Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Ngăn chặn tình trạng mạo danh quản lý thị trường để lừa đảo. Cẩn trọng trước ma trận tin giả về dịch COVID-19. Trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu tuyên truyền phòng chống tội phạm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xuất hiện một nhóm đối tượng mạo danh lực lượng quản lý thị trường gọi điện thoại cho các chủ hộ, chủ cơ sở kinh doanh, thông báo về việc chuẩn bị kiểm tra hoặc chuẩn bị tổ chức tập huấn của cơ quan quản lý thị trường nhằm mục đích lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng này đã gọi điện chủ động thỏa thuận và đưa ra điều kiện nếu không muốn bị kiểm tra hoặc để được tham gia tập huấn thì chủ các cơ sở phải chuyển khoản 3-4 triệu đồng hoặc trả khoản tiền đó khi nhận món hàng được ship đến. Cũng có trường hợp đối tượng gọi điện đến sau đó cung cấp số điện thoại khác, nói đó là của lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường. Nếu muốn trình bày thì gọi số đó. Khi chủ cơ sở gọi đến số điện thoại được cung cấp thì đầu dây bên kia sẽ gợi ý họ chuyển tiền để không bị kiểm tra xử lý. Ông Chu Quốc Khánh khẳng định, theo quy định pháp luật, lực lượng quản lý thị trường chỉ kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khi có quyết định kiểm tra được người có thẩm quyền ký ban hành. Công chức thực hiện việc kiểm tra phải mặc đầy đủ trang phục quản lý thị trường, xuất trình thẻ kiểm tra thị trường và phải thực hiện đầy đủ quy trình kiểm tra theo quy định. Vì thế, không có việc công chức quản lý thị trường tự ý liên hệ với các chủ cơ sở sản xuất để thông báo kiểm tra hay tham gia vào các lớp tập huấn, rồi thỏa thuận chuyển tiền như các đối tượng lừa đảo đang tiến hành nêu trên. Khi gặp những trường hợp nghi ngờ, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan công an hoặc theo số điện thoại đường dây nóng đăng trên website của Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên https://thainguyen.dms.gov.vn. Được biết, hình thức lừa đảo này bắt đầu xuất hiện trên địa bàn tỉnh từ cuối tháng 6 năm 2021. Bước đầu, Cục Quản lý Thị trường ghi nhận đã có 4 trường hợp thông báo nội dung sự việc đến lực lượng quản lý thị trường. Do chủ các cơ sở nâng cao ý thức cảnh giác nên chưa có trường hợp nào chuyển tiền cho các đối tượng. Những vụ việc này đã được chủ các cơ sở, lực lượng quản lý thị trường tỉnh thông tin và phối hợp với cơ quan công an để điều tra làm rõ. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Môi trường phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên và cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh do ông Nguyễn Văn Khôi làm chủ ở xóm Ngọc Sơn, xã Điểm Thụy, huyện Phú Bình. Tại thời điểm kiểm tra, hộ kinh doanh đang lưu giữ 2 con lợn khoảng 60kg trên con, đã chết. Trên thân lợn có nhiều vết bầm tím, nổi ban, có dấu hiệu mắc bệnh. Tập kết 1.000kg sản phẩm động vật là thịt lợn đã bị biến đổi màu sắc, màu đen xám, bốc mùi hôi thối, có dấu hiệu của sản phẩm thịt lợn mắc bệnh, đang bảo quản trong 7 tủ bảo ôn. Ông Khôi không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ gì liên quan đến số sản phẩm thịt lợn trên. Ông khai nhận bản thân làm nghề thịt lợn nên mua gom lợn về thịt để bán kiếm lời, không nhớ chính xác là mua của những ai. Đoàn kiểm tra yêu cầu hộ kinh doanh tự tiêu hủy 2 con lợn thịt đã chết theo quy định của pháp luật, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng. Đối với 1.000kg thịt lợn trong tủ bảo ôn, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy 9 mẫu để gửi đi xét nghiệm, niêm phong 7 tủ bảo ôn và yêu cầu hộ ông Nguyễn Văn Khôi tự bảo quản, trông coi, không được bán, tẩu tán ra thị trường dưới sự giám sát của Ủy ban Nhân dân xã Điểm Thụy. Kết quả xét nghiệm cho thấy có tới 7 trên 9 mẫu thịt lợn tại đây có kết quả dương tính với virus tả lợn châu Phi. Hiện Phòng Cảnh sát Môi trường chuyển hồ sơ vụ việc đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình để ra quyết định xử phạt theo quy định. Toàn bộ số thịt lợn này sẽ được tiêu hủy. Ngày 14 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ đối tượng Phan Phi Toàn, sinh năm 1988, ngụ quận Tân Bình, để làm rõ về hành vi giả danh công an sử dụng Facebook cá nhân, đăng tải bài viết với nội dung sai sự thật. Theo thông tin ban đầu, ngày 11 tháng 8, Công an thành phố Thủ Đức phát hiện tài khoản Facebook không tên, đăng tải bài viết trong nhóm Facebook chợ Tăng Nhân Phú A với nội dung kích động về vấn đề hỗ trợ người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng tìm được người đăng bài viết sai sự thật trên là Phan Phi Toàn và tiến hành tạm giữ đối tượng tại địa chỉ cư trú. Thời điểm kiểm tra hành chính đối tượng này, công an thu giữ một bộ trang phục của lực lượng công an nhân dân với cấp hàm thượng úy, chức vụ phó đội trưởng công an quận 3 cùng nhiều công cụ hỗ trợ. Công an cũng tạm giữ một xe máy biển kiểm soát 65G137992 mà đối tượng thường xuyên sử dụng. Tại cơ quan công an, đối tượng Phan Phi Toàn khai nhận mình là chủ nhân của tài khoản Facebook không tên và chính là người đã đăng tải trạng thái trên trong ngày 11 tháng 8. Toàn cũng cho biết thường xuyên sử dụng trang phục của lực lượng công an nhân dân để lừa gạt người dân mình là công an chính quy nhằm thực hiện các mưu đồ cá nhân. Đối tượng Phan Phi Toàn cũng cho biết mua quân phục công an qua mạng Facebook với giá 1 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương làm rõ, xử lý nghiêm. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà NTH, chủ tài khoản Hằng Nguyễn về hành vi cung cấp thông tin gây hoang mang trong nhân dân về công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, mức phạt là 5 triệu đồng. Trước đó, cuối tháng 7 năm 2021, Facebook Hằng Nguyễn đăng một bài viết có nội dung liên quan đến quy định giãn cách xã hội tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, gây hoang mang bức xúc trong nhân dân. Khi nhận nhiều sự phản ứng từ cộng đồng mạng và dư luận, chủ tài khoản Hằng Nguyễn đã xóa bài viết và có bài xin lỗi trên tài khoản. Tôi xin lỗi tất cả mọi người, trong một lúc không làm chủ được suy nghĩ của mình. Tôi đã viết một status làm tổn thương đến mọi người. Tôi biết tôi sai. Tôi mong mọi người hãy mở lòng tha thứ. Ngày 27 tháng 7, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh mời bà NTH, chủ tài khoản Facebook Hằng Nguyễn đến làm việc. Tuy nhiên do bà Hát đang ở khu vực phong tỏa nên cơ quan chức năng mời bà Hát tới làm việc vào hôm nay, ngày 13 tháng 8, ngay sau ngày Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh kết thúc phong tỏa nơi bà này cư trú. Ngày 14 tháng 8, thông tin từ phường Trương Thi, thành phố Vinh cho biết vừa lập biên bản xử phạt đối với chủ kinh doanh quán karaoke và các khách vào hát tại quán này vì không chấp hành các quy định về phòng chống dịch. Cụ thể, vào chiều cùng ngày, tổ COVID-19 cộng đồng phường Trương Thi nghe thấy âm thanh lớn phát ra từ phòng hát của quán karaoke nên đã thông báo với chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tiến hành xác minh thông tin. Qua kiểm tra đột xuất đã bắt quả tang quán karaoke này mở cửa đón khách vào hát trực tiếp tại quán, mặc dù đây là dịch vụ thành phố Vinh đang cấm hoạt động. Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 13 khách đang ngồi uống bia, hát, không duy trì khoảng cách, vi phạm nghiêm trọng các quy định về phòng dịch. Các khách chủ yếu đến từ tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt đối với chủ quán karaoke và 13 khách hát tại quán với tổng số tiền 26 triệu đồng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua khi chính quyền và người dân nhiều địa phương trong cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì trên mạng xã hội vẫn có không ít người thiếu ý thức đăng tải nhiều thông tin sai lệch, bóp méo, xuyên tạc. Hành vi đăng tải những thông tin xấu độc này là vi phạm pháp luật, không chỉ gây hoang mang bức xúc trong dư luận xã hội mà có thể khiến người dân lơ là, thiếu cảnh giác, chủ quan với tình hình dịch bệnh gây ra những hậu quả khôn lường. Bài viết sau của phóng viên Quang Chính đề cập nội dung này.
Thành phố Hồ Chí Minh dùng 5 trực thăng phun khử trùng không khí để diệt trừ coronavirus. Hà Nội lập 3.000 chốt phòng chống dịch COVID-19. Tự thiêu vì bức xúc cách phòng chống dịch COVID-19. Đây chỉ là 3 trong số rất nhiều những tin giả được lan truyền trên mạng xã hội trong thời gian gần đây. Ông Đặng Hồng Thái ở phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đọc những thông tin xấu độc này, nhiều người không khỏi hoang mang lo lắng về tình hình dịch bệnh COVID-19. Từ đó có thể dẫn đến những phản ứng gay gắt tiêu cực và làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công tác phòng chống dịch của các cơ quan chức năng.
Cái tin giả nó gây cho náo loạn, gây cho hoang mang trong xã hội, gây cho là mất niềm tin với cái cuộc chống dịch của nhà nước, của các cơ quan chức năng, của chính quyền.
Qua thực tiễn công tác chỉ đạo quản lý và giám sát thông tin trên không gian mạng thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch COVID-19 có dấu hiệu gia tăng. Trong đó tập trung chủ yếu vào việc kích động vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, tung tin sai sự thật về hiệu quả của các loại vaccine COVID-19, xuyên tạc chính sách phân bổ, cung cấp vaccine của chính phủ. việc sử dụng quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19, diễn biến dịch tại các điểm nóng như Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam. Đáng chú ý là nhiều thông tin có nguồn gốc bị cắt ghép từ các video clip của những người cách ly, người dân trong khu vực bị giãn cách phong tỏa. Luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội cho rằng, việc xuất hiện nhiều thông tin xấu độc cùng số lượng lớn các video clip được phát tán tràn lan trên không gian mạng gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội. Nếu không xử lý tốt, sẽ dẫn đến những điểm nóng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh.
Nạn tin giả này, về mặt quản lý nhà nước ở đây nó ảnh hưởng rất nhiều đến niềm tin của người dân khi những thông tin này được đưa ra bởi những các kênh không chính thống, nhưng người dân nhiều lúc không phân biệt được thế nào là chính thống hay không chính thống. Đâm ra họ bị bào mòn niềm tin và từ đó họ không còn tin ở bất cứ cái thông tin nào cả. Đến lúc có thông tin chính thống đầy đủ ra thì họ cũng lại tiếp nhận nó theo cái cách họ đã tiếp nhận với tin giả. Từ đó thông tin chính thống nhiều khi lại không đưa được đến với người dân.
Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, thực tế mạng xã hội là công cụ hiệu quả để tuyên truyền thông tin, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch. Tuy nhiên, đây cũng là công cụ để đối tượng xấu lợi dụng nhằm tuyên truyền, đưa tin sai sự thật.
Tình hình đăng tải thông tin xấu độc gây hoang mang trong quần chúng nhân dân diễn ra ngày càng phức tạp với rất nhiều thủ đoạn. Đặc biệt, chúng tôi cũng phát hiện tấn công mã độc, trong đó có đính kèm những cái tin tức giả mạo chỉ thị về công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Chúng tôi thấy là trong thời gian dịch bệnh, tình hình truyền đưa thông tin xấu độc trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, rồi thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng tiếp tục diễn ra.
Trước ma trận thông tin trên mạng xã hội, người dân nên tỉnh táo, chọn lọc thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống để đảm bảo việc phòng chống dịch được thực hiện tốt. Ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc điều tra xử lý các đối tượng có hành vi đưa thông tin giả về dịch bệnh, rất cần sự chung sức đồng lòng của người dân trong việc lên án những hành vi sai phạm và không chia sẻ thông tin xấu, góp phần loại bỏ những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Trước khi chia sẻ một thông tin gì, người dân tham gia mạng xã hội cần suy xét đến trách nhiệm với cộng đồng, nghĩ đến hậu quả nếu đó là tin giả để thận trọng hơn.
Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc. Đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời. Có trái tim hồng, tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue. Cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng. Cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh xua tan. Đẹp dịu dàng dưới ánh ban mai, tỏa ngã thương cho đời không phai sắc.
đẹp dịu dàng tựa nét tinh khôi, tỏa ngã thương y đức một đời, có trái tim hồng tâm hồn rất thanh cao, đối diện hiểm nguy giữa bùa vây dịch bệnh. Tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng blue, cho tôi hát về người con đất Việt mang trong tim một sứ mệnh thiêng liêng, cho tôi hát về tình người y đức đã bao đêm nhớ tiếng con thơ, nhớ người thương, nhớ vòng tay ấm, hẹn ngày về khi dịch bệnh.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là tài liệu tuyên truyền phòng chống tội phạm. Trong thời gian vừa qua, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã liên tiếp xảy ra các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, cướp giật tài sản. Các loại đối tượng này thường lợi dụng sự sơ hở, thiếu hiểu biết của người dân để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay, chúng tập trung lợi dụng tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, lợi dụng việc hạn chế đi lại của người dân, đường xá vắng vẻ, từ đó hoạt động liều lĩnh và manh động hơn. Những vụ việc này đã gây hoang mang trong dư luận và làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và tính mạng của nhân dân. Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật và đấu tranh phòng chống tố giác với các loại tội phạm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Thái Nguyên ban hành tài liệu tuyên truyền phòng chống tội phạm. Một lớn, tội phạm cướp giật tài sản. Một, thủ đoạn hoạt động. Trong giai đoạn hiện nay, các đối tượng cướp giật tài sản đã lợi dụng việc hạn chế đi lại của người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, lợi dụng việc đường xá vắng vẻ, từ đó dễ dàng thực hiện hành vi cướp giật tài sản hết sức liều lĩnh và manh động hơn. Qua công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng công an cho thấy, tội phạm cướp giật tài sản hoạt động ở nhiều địa bàn, khoảng thời gian khác nhau với những phương thức thủ đoạn manh động, liều lĩnh như sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát, gắn biển kiểm soát giả hoặc che biển kiểm soát di chuyển trên các tuyến đường để quan sát, lựa chọn những người sơ hở trong công tác quản lý tài sản của người dân như sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông, treo để túi sách hớ hênh. Khi đã xác định được người có tài sản, đối tượng cầm lái điều khiển xe mô tô bám theo, áp sát xe của bị hại để đối tượng ngồi sau giật tài sản, sau đó bỏ chạy. Hành vi cướp giật thường rất nhanh, bất ngờ, gây nguy hiểm cho nạn nhân, nhất là đối với các nạn nhân đang tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp, xe máy trên các tuyến đường. Cụ thể, trong thời gian vừa qua, cơ quan công an đã tiếp nhận nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 10 tháng 7 năm 2021, tại đường Việt Bắc theo hướng thuộc tổ 1 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, chị NTH, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, điều khiển xe mô tô chở theo chị HTHI, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, thì bất ngờ bị hai đối tượng nam thanh niên đi trên xe mô tô, chưa rõ biển kiểm soát, áp sát từ phía sau bên trái. Đối tượng ngồi sau dùng tay giật chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone 8 Plus trên tay của chị Y, rồi chúng bỏ chạy. Trị giá tài sản theo bị hại khai khoảng 7 triệu đồng. 2. Cách phòng tránh. Để phòng tránh đối với loại tội phạm cướp giật tài sản, cơ quan công an khuyến cáo người dân một số nội dung như sau. Không nên mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, đồ trang sức có giá trị khi tham gia giao thông. Không treo túi sách đựng tiền, tài sản có giá trị ở tay lái xe hoặc giỏ xe. Khi đeo trang sức có giá trị, khuyên tai, vòng vàng, dây chuyền, phải chú ý đề phòng các đối tượng có hành vi cướp giật. Không được sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, vừa để ngăn chặn, không tạo điều kiện cho các đối tượng có hành vi cướp giật tài sản có thể hoạt động, vừa để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Không nên dừng đỗ xe đi lại vào ban đêm ở khu vực vắng người qua lại. Nếu phải qua khu vực này, nên đi từ 2 người trở lên. Khi rút tiền ở ngân hàng, các điểm ATM nên có người đi cùng và luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Khi nhận tiền phải cất giữ cẩn thận trước khi rời đi. Nếu có nhu cầu vận chuyển, giao dịch tiền với số lượng lớn, phải bố trí phương tiện và người đi cùng đảm bảo an toàn. Nếu không may bị cướp giật tài sản hoặc bị khống chế để cướp tài sản, mọi người dân phải giữ bình tĩnh, xử lý linh hoạt tránh thương vong của bản thân, cần quan sát kỹ về đặc điểm nhận dạng của đối tượng như vóc dáng, giọng nói, các đặc điểm dễ nhận biết, phương tiện sử dụng, biển số xe để cung cấp cho cơ quan công an, phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định. Đồng thời khi phát hiện có đối tượng cướp giật tài sản, mọi người dân xung quanh phải hô hoán và báo ngay cho lực lượng công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý. Hai lớn, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. 1. Thủ đoạn hoạt động. Hiện nay tình trạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều không chỉ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên mà còn xảy ra nhiều trên cả nước. Chúng thường lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết của một số bộ phận người dân để thực hiện hành vi lừa đảo một cách tinh vi, cho dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này. Một số dạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản như chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo bằng cách yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu vào một trang web giả mạo. Sau khi đã chiếm được quyền sử dụng tài khoản, các đối tượng dùng tài khoản đó liên lạc với người thân của chủ tài khoản, lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn rồi chiếm đoạt. Giả mạo là cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện thông báo cho nạn nhân đang có liên quan đến vụ việc phạm pháp hình sự, vi phạm giao thông và yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản ngân hàng cho cơ quan chức năng để xác minh. Nếu không có liên quan đến hành vi phạm tội sẽ trả lại, đồng thời yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ với ai để giữ bí mật điều tra. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Các đối tượng sẽ giao bán một số mặt hàng trên mạng thường là mặt hàng có giá trị cao. Sau đó, khi nạn nhân chấp nhận mua hàng, sẽ yêu cầu thanh toán tiền đặt cọc rồi mới chuyển hàng. Tuy nhiên, sau khi nạn nhân chuyển tiền xong, đối tượng lừa đảo sẽ chiếm đoạt và cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Khi nạn nhân bán một số mặt hàng, các đối tượng lừa đảo sẽ hỏi mua và gửi tin nhắn đến số điện thoại của nạn nhân với nội dung yêu cầu nạn nhân phải truy cập vào đường dẫn, sau đó đăng nhập tài khoản ngân hàng vào đường dẫn đó để nhận được tiền hàng, đồng thời phải gửi mã OTP cho đối tượng. Sau đó các đối tượng sẽ tiến hành truy cập vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân và chiếm đoạt tiền trong đó. Các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội lấy tên người nước ngoài, sau đó kết bạn làm quen với nạn nhân. Chúng có xu hướng nhằm tới nạn nhân là phụ nữ độc thân, nhẹ dạ cả tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Sau thời gian làm quen, nói chuyện, tìm hiểu qua mạng xã hội để tạo lòng tin với nạn nhân, các đối tượng này nói muốn tặng quà nhưng lấy lý do gửi quà từ nước ngoài về cần tiền, làm thủ tục hải quan, bưu điện, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền. Khi nhận được tiền, đối tượng sẽ cắt đứt liên lạc với nạn nhân. Nạn nhân đang có nhu cầu vay vốn và tìm thông tin vay vốn trên mạng xã hội. Các đối tượng đã lợi dụng và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để làm thủ tục vay. Sau khi chuyển tiền xong, các đối tượng sẽ tiến hành chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân. Các đối tượng sẽ chuyển một khoản tiền khoảng 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của người dân. Sau đó sẽ có đối tượng gọi điện liên lạc với nạn nhân, tự xưng là người đã chuyển nhầm và xin lại tiền. Nhưng thực chất, đây không phải đối tượng đã chuyển tiền cho nạn nhân. Người dân rất dễ tin tưởng và chuyển tiền cho đối tượng đó. Sau 45 ngày, đối tượng đã gửi số tiền đó cho người dân sẽ gọi điện đến và thông báo rằng đây là một khoản vay với lãi suất cao, yêu cầu nạn nhân trả lại số tiền 20 triệu đồng kia cùng với lãi suất. Nếu như người dân không trả lại, sẽ cho người đến đòi nợ hoặc trình báo lên cơ quan công an, từ đó ép buộc nạn nhân chuyển tiền cho đối tượng. Trong thời gian vừa qua, Công an thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình là một số vụ việc như sau. Vụ thứ nhất, ngày 29 tháng 6 năm 2021, do có nhu cầu vay vốn qua mạng nên chị NTT, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, hiện đang trú tại xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, sử dụng ứng dụng Zalo tìm thông tin và được tài khoản Trần Thu Hà yêu cầu chị T chuyển tiền để làm thủ tục vay. Do tin tưởng nên chị T đã chuyển số tiền 21 triệu 500 nghìn đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng Á Châu, mang tên Nguyễn Thanh Toại. Sau đó biết mình bị lừa, nên ngày 30 tháng 6 năm 2021, chị T đã đến cơ quan công an trình báo. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Vụ thứ hai, ngày 31 tháng 7 năm 2021, chị NTN, sinh năm 1993, có hộ khẩu thường trú tại phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, đến cơ quan công an trình báo về việc. Ngày 30 tháng 7 năm 2021, chị N đăng bài trên mạng xã hội Facebook để bán chó. Sau đó có một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên Lê Đức Huy nhắn tin với nội dung mua chó của chị N và sẽ trả tiền bằng hình thức chuyển khoản qua mạng. Đối tượng đã gửi cho chị N đường dẫn có tiêu đề xác nhận mã OTP. chị N làm theo hướng dẫn của đối tượng rồi cung cấp mã OTP tài khoản ngân hàng của chị N cho đối tượng. Sau đó chị phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bị trừ số tiền 30 triệu đồng. Biết mình bị lừa nên chị N đã trình báo cơ quan công an. 2. Cách phòng tránh. Để phòng tránh đối với loại tội phạm này, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tự trang bị cho mình và người thân trong gia đình những kỹ năng cần thiết để phòng tránh lừa đảo. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo đến người dân một số biện pháp như sau. Không đăng nhập hoặc cung cấp tài khoản Facebook, Zalo tại bất kỳ đường link, ứng dụng nào khác ứng dụng đang sử dụng. Khi tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, cần khóa ngay tài khoản hoặc thông báo cho người thân, bạn bè để mọi người có thể phòng tránh, không cho tài khoản đó vay tiền. Cảnh giác khi có người thân sử dụng Facebook, Zalo, nhắn tin nhờ chuyển tiền phải dùng nhiều biện pháp để xác minh đúng là người thân mới chuyển tiền. Cảnh giác khi nhận được thông báo trúng thưởng, nhận quà và yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục nhận quà. Không giao dịch với số điện thoại có đầu số lạ, không kết bạn nói chuyện với những tài khoản mạng xã hội mang tên nước ngoài, không quen biết. Khi mua bán hàng trên mạng tuyệt đối không chuyển tiền, đặt cọc trước khi nhận được hàng và kiểm tra hàng. Không tin tưởng mua các mặt hàng có giá trị cao với mức giá rẻ. Không đăng nhập tài khoản ngân hàng vào các đường link lạ. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khi chưa xác định được họ là ai và sử dụng các thông tin đó với mục đích gì. Tuyệt đối không nghe lời các đối tượng gọi điện xưng danh là cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, vì đây là hình thức mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhất. Khi chủ tài khoản bỗng dưng nhận được một khoản tiền chuyển nhầm cho mình thì cần làm theo các bước sau. Không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân. Nếu đó là tiền chuyển nhầm thật thì sẽ có đại diện ngân hàng liên hệ để làm việc hoặc người dân có thể chủ động liên hệ với ngân hàng để thông báo.
Từ đầu năm đến nay, cả nước xảy ra 335 vụ cháy nhà dân trên tổng số 712 vụ cháy, chiếm 47,1% tổng số các vụ cháy. Đặc biệt, trong những tháng gần đây, liên tiếp xảy ra một số vụ cháy tại các khu dân cư, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người, khiến một số gia đình lâm vào cảnh màn trời chiều đất, mất đi người thân và tài sản tích cóp cả đời chỉ trong một đêm. Điển hình như vụ cháy nhà dân ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh làm chết 3 người. Vụ cháy ngày 30 tháng 3 năm 2021 tại phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh đã làm chết 6 người. Và mới đây nhất là vụ cháy ngày 4 tháng 4 năm 2021 tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã làm chết 4 người. Trên địa bàn thành phố, tình hình cháy nổ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh tiềm ẩn nhiều phức tạp. Công an thành phố Thái Nguyên khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa và thoát hiểm an toàn ở khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh như sau. 1. Lắp đặt thiết bị tự ngắt như Aptomat cho hệ thống điện chung toàn tòa nhà, từng tầng, từng nhánh, từng thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, dây dẫn, ổ cắm thiết bị sát gần các tường, sàn, trần, vách là các vật liệu dễ cháy. 2. Không để nhiều đồ dùng, hàng hóa dễ cháy nơi đun nấu, lấn chiếm hành lang, lối đi. Không dự trữ xăng dầu, khí đốt, khí dễ cháy nổ và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Trường hợp cần phải dự trữ số lượng ít nhất và để ở khu vực riêng biệt, tránh nhầm lẫn và đổ vỡ. 3. Ô tô, xe máy, các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt. Không để che chắn cửa ra vào. Thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không để ô tô trong nhà ở, phòng ngừa xe tự cháy hoặc khí độc khi nổ máy. 4. Hạn chế sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường trần, vách ngăn, hạn chế cháy lan. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý. Tường phía đặt bàn thờ, phần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn, cách xa vật liệu dễ cháy. Hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Chỉ đốt đèn nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn chống cháy lan hoặc bị gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. 5. Không sạc điện thoại, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm. 6. Khi sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy phải có người trông coi. Không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người tàn tật, người tâm thần sử dụng các thiết bị điện. 7. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga, phải có biện pháp phòng chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và khóa van ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu đổ bấc, cần thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu, nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. 8. Trước khi rời khỏi và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt thiết bị điện không cần thiết. 9. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì phải có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. 10. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi chìa khóa dễ lấy, dễ thấy. Các cửa phía trong nhà nên sử dụng loại chốt gạt, không nên sử dụng khóa, vẫn đảm bảo chống trộm. 11. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp, không được khóa cửa phòng của những người nêu trên.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!